nhau đàn ca cánh phố khi hoa trên thiêng cung bám xuống với dương trần ngân nga hoa cầu kính chúc liên
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Là cái bài phúc âm hôm nay, các anh các chị ơi, chúng ta thấy được tại sao giáo hội lại chọn đọc bài này cho ba tổng thần, còn một cái bài khác cho lễ thiên thần bà mẹ. Khi lễ mùng 2 tháng 10 chúng ta sẽ đọc bài phúc âm khác, đọc bài phúc âm của Thánh Matthew chứ không phải Thánh Gioan nữa. Vì thế nên chúng ta thấy được thiên thần bà mẹ là một chuyện, ba tổng thần này là một chuyện khác, nó khác nhau lắm các anh các chị ạ. Và cái bài phúc âm mà về thiên thần bản mệnh đó liên quan đến loài người á, còn cái bài phúc âm này đó là thiên thần liên quan đến chính Chúa Kitô là con người đấy, chứ không phải con người là loài người biết đấy. Chúng ta phân biệt đầu tiên là như vậy. Và tại sao cái vấn đề ở đây là ở trong bài phúc âm này chúng ta lại nghe nó giống như là Nathanael là vai chính vậy, Chúa Giêsu với Nathanael thôi, chứ thiên thần thì cũng là vai phụ thôi. Bởi vì đây là thuật về cái biến cố Chúa thấy Nathanael đi tới với mình đấy. Thì Chúa nói với ông ấy: đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Thì Nathanael đáp là: ủa, sao ngài biết tôi vậy? Mà chúng ta hãy nhớ nhá, Nathanael này được ai rủ tới? Được Philippe. Mà khi Philippe rủ ông ấy đó, thì ông ấy đang ngồi ở dưới cây vả. Và khi mà ông nghe thấy nói Đức Giêsu từ Nazareth, ông nói Nazareth có gì hay đâu. Chính ông ấy phủ nhận Chúa ngay từ đầu. Bởi vì ông là người nghiên cứu Thánh Kinh, mà theo cái lệ của Do Thái đó, những người ngồi dưới cây vả là thường thường những người ấy đang đọc Thánh Kinh. Ông ấy đang nghiên cứu Thánh Kinh, mà Thánh Kinh thì nói rõ là như vậy, thì ông đâu thấy Nazareth có gì nổi năng đâu. Mà bây giờ tự nhiên cái Philippe về khoe Chúa Giêsu nọ kia nữa, mà khen ngợi nữa cái chứ. Thì ông ấy không có chấp nhận. Nhưng ông ấy khác một cái này, ông ấy thấy vậy thì vậy, ông vẫn tới như thường. À, đấy là cái thiện chí của ông, đấy là cái thiện chí ông, chứ ông không có một cái ác ôn gì hết, ông không có chê bai, ông chỉ thắc mắc thôi, chứ không phải giống như luật sĩ hay biệt phái có một cái lòng gian ác sẵn rồi, cái nghi kỵ sẵn rồi. Nhưng mà không, ông ấy không có như vậy. Do đó nên Chúa nói vừa mới thấy ông, Chúa nói cái gì? Ông không có gì gian dối hết. Lạ vậy, thấy không? Tại đó ông rất là chân thật và tìm kiếm chân lý. Dù mình thấy nó làm sao đó, nhưng mà mình vẫn tới. Vì thế nên ông gặp được Chúa xong, ông nhận ra Chúa ngay. Ông nhận ra Chúa ngay. Trước hết là ông hỏi: sao ngài biết tôi vậy? Chúa trả lời là: trước khi Philippe gọi ngươi đó, lúc ngươi còn ở dưới cây vả đó, thì ta đã thấy ngươi rồi. Trời ơi, nó thấy em giật nảy mình lên. Wow, vậy là đúng rồi. ông này ở Nazareth thật đấy, nhưng mà không phải thường đâu. Bởi thế nên Ngài tuyên xưng liền. Đây là cái câu tuyên xưng đầu tiên của một người chưa là môn đệ của Chúa nha. Của một người chưa là môn đệ của Chúa, thì sau này là môn đệ của Chúa và trở thành tông đồ Bartholomew. Và đây là cái câu tuyên xưng cứ cho là của một người chưa là môn đệ Chúa đi, nhưng mà tại vì tương lai sẽ là môn đệ của Chúa thì cứ cho là đây là lời tuyên xưng đầu tiên của thành phần môn đệ Chúa Kitô. Đó là cái gì? Lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Câu tuyên xưng này không có thường đâu các anh các chị ơi. Thật sự như vậy, nếu không có ơn Chúa không có thể tuyên xưng được. Đấy, chúng ta thấy không? Ông Thánh Phêrô tuyên xưng lần thứ hai, rồi ông Thánh Tôma tuyên xưng lần thứ ba. Lần đầu tiên là Nathanael đây, hay là Bartholomew. Lần thứ hai là ông Phêrô. Lần thứ ba là ông Tôma sau khi Chúa sống lại. Ba lần. Lần đầu tiên, lần cuối cùng ở giữa. Lần đầu tiên là tông đồ Bartholomew. Lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Và cả một hai năm sau đó, khi mà Chúa hỏi các con bảo Thầy là ai đó, thì lúc bây giờ Thánh Phêrô đó đã sống với Chúa một thời gian rồi đó, thì lúc bây giờ mới nói là Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Mà trong khi ngay lúc này đây chưa là môn đệ của Chúa đã tuyên xưng con Thiên Chúa rồi, vua Israel rồi, cũng là Đức Kitô đấy. Bởi vì đã là vua Israel là phải được sức dầu, mà đứng sức dầu là Christ đó. Christ là sức dầu, là đứng được sức dầu. Wow, ngay từ đầu mà em không biết làm sao mà ông Nathanael có thể tuyên xưng Chúa một cách rất là chính xác như vậy ta. Thật sự là như vậy đấy. Mà trong khi ông Thánh Phêrô tuyên xưng xong thì Chúa còn nói là: này, cái điều mà con vừa tuyên xưng đó không phải là xác thịt tỏ cho con đâu, mà Cha ta trên trời tỏ cho con đó. Thì ở đây em chắc chắn là Thiên Chúa đã soi cho Bartholomew. Ông nghiên cứu Thánh Kinh là một chuyện, nhưng mà ông còn được soi sáng nữa. Do đó nên ông tuyên xưng rất là đúng. Chỉ có cái là tuyên xưng giống hệt như là ông Thánh Phêrô vậy. Tuyên xưng đúng rồi đấy, nhưng mà em đã phân tách rồi. Cái đức tin nó ở cái cấp mặc khải. Đấy, Chúa mặc khải. Rồi bây giờ cái lòng tin của chúng ta để chấp nhận cái mặc khải đấy, nó lại khác. Đó là phần chúng ta. Còn cái phần mà lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel, hay là Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa còn sống, đó là mặc khải. Thiên Chúa mặc khải cho Thánh Phêrô, cho Thánh Bartholomew. Nhưng mà còn về phần Bartholomew hay là Phêrô hay là các tông đồ đó, tin thì tin như vậy đấy. Nhưng mà cái cảm nghiệm thần linh mà thấu suốt được cái mặc khải đó lại là một chuyện khác. Bởi thế nên Thánh Phêrô vừa tuyên xưng xong thì thành Satan. Còn Thánh Bartholomew lúc đầu tuyên xưng vậy mà cuối cùng cũng bỏ Chúa mà chạy. Rồi bây giờ tới cái vấn đề các thiên thần. Thì sau khi mà ông ấy tuyên xưng đức tin Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel, thì Chúa trả lời như thế này: vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói tiếp với ông như thế này: thật, ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Chúng ta thấy hai câu này hơi khác nhau. Cái câu trước Chúa nói thì với riêng ông ta thôi. Đó, vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin. Nhưng mà cái câu sau thì Chúa nói cái gì? Thật, ta nói với các ngươi chứ không phải ngươi nữa. Các ngươi thì lúc bây giờ tại có Philippe ở đó nữa. Đó nên hai cái môn đệ này, tương lai của Chúa này, là đại diện cho các tông đồ. Do đó Chúa nói với các môn đệ của Chúa đó, các tông đồ đó, sẽ thấy được những sự lạ lùng nơi Chúa nữa, chứ không phải chỉ có thế thôi. Chứ không phải chỉ có thấy được Chúa nói tiên tri, Chúa biết như vậy là đủ rồi đâu, không có đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì Chúa là con Thiên Chúa, là vua Israel. Mà đó là con Thiên Chúa đó, là vua trời đất nữa, chứ không phải vua Israel không. Bởi thế nên đã là vua trời đất đó, thì cả các thiên thần cũng phải thờ lạy, cũng phải đến phục vụ luôn. Nó liên hệ với nhau cái câu tuyên xưng đó với lại lời Chúa Giêsu nói với lại cả ông Thánh Nathanael hay là Bartholomew với ông Thánh Philippe lúc bây giờ. Là như vậy. Đó, đã là con Thiên Chúa, tức là vua trời đất, kể cả các thần trời trên trời cũng chỉ là đầy tớ thôi. Chúng ta thấy phúc âm có 4 lần cho chúng ta thấy được là các thiên thần đã đến xuống, lên xuống trên con người. Lần thứ nhất là lúc nào các anh chị nhớ không? là lúc khi Chúa Giêsu bị cám dỗ xong đó. Đấy, phúc âm Thánh Matthew kể cái gì? Là ma quỷ bỏ đi nhưng mà các thiên thần tới hầu hạ người. Lần thứ hai là ở chỗ nào? Lần thứ hai ở trong vườn nhiệt. Phúc âm Thánh Luca kể là Chúa Giêsu đau buồn, rất là buồn sầu, đến nỗi mà đổ cả mồ hôi máu ra nhỏ xuống đất cơ mà. Thì lúc bây giờ đó thì Thánh Luca nói là các thiên thần tới để tăng sức cho người. Lần thứ ba là vào lúc nào? Vào lúc Chúa sống lại. Lúc bây giờ là các thiên thần phải ngồi canh cái mồ Chúa, để khi các bà tới thì thấy các thiên thần ở đó. Một người ở phía trên, người phía dưới, hai thiên thần. Dù là cái mồ không nhưng mà cũng phải ngồi đó để mà giữ cái mồ của Chúa và để báo tin. Đấy, chúng ta thấy không? Để báo tin. Lần thứ bốn là lúc nào, các anh chị nhớ không nào? Lần thứ tư là khi Chúa Giêsu thăng thiên. Khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi đấy các anh chị, và không còn thấy Chúa đâu nữa, thì cái gì xảy ra sau đó? Thì thiên thần xuống làm cái gì? Báo cho các ông là các ngươi còn nhìn lên trời làm chi vậy? Người lên thế nào thì người xuống cũng như vậy. Đó là lần thứ bốn. Nhưng mà thật sự là năm lần, chứ không phải bốn. Đố các anh chị biết lần đầu tiên là lần nào, chứ không phải lần Chúa Giêsu bị cám dỗ đâu. Lần lúc nãy em nói Chúa Giêsu cám dỗ lần đầu, nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi Chúa Giêsu sinh ra đấy, các anh ấy chị nhớ không? Thì các thiên thần cũng xuống vậy, để báo tin cho mục đồng. Rồi các thiên thần ca lên vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngươi sẽ thấy là các thần trời sẽ lên xuống trên con người là như vậy. Ở đây chúng ta không thấy Chúa nói các tổng thần, đúng không? Các tổng thần không thấy nói gì hết. Vậy thì chúng ta suy làm sao các tổng thần ở trong bài phúc âm này? Thì theo em, lúc đấy em vừa với phân tách lúc đầu á, là bài phúc âm này đó là Chúa Giêsu nói các thiên thần liên quan trực tiếp đến Chúa thôi. Còn bài phúc âm thiên thần bản mệnh đó, các thiên thần liên quan đến loài người, đến từng người trong loài người. Hai cái loại thiên thần khác nhau. Một thì phục sự Chúa Giêsu, một thì với từng con người được sinh ra trên trần gian này. Mà chúng ta biết đó, theo bình thường đó, là những cái vị vị vọng càng cao đó, hay là những người phục vụ những vị đó đó, là phải càng chức lớn, phải không? Chẳng hạn như bên Roma này, Đức Thánh Cha biển Đức 16 chỉ có hưu thôi đấy. Vậy mà phải có một vị giám mục ở bên này. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha Francisco này lập một cái văn phòng gọi là phát triển đấy. Bởi vì ngài là giáo hoàng thương xót, do đó ngài có cái văn phòng mà chỉ có ngài mới lập ra cái văn phòng thôi. Đó là văn phòng phát triển, mà không phải một vị linh mục ấy đâu. Đó là một vị giám mục Ba Lan, mà bây giờ mới lên tổng giám mục. Đó, bên cạnh một vị như là lãnh đạo lớn là phải có những cái tay lớn chứ không thường. Vì thế bây giờ các thiên thần mà gần Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì thiên thần thường không có xứng đáng đâu. Phải là thiên thần trọng vọng, Đức Mẹ mà còn có tổng thần tới. Rồi ông Zakaria là bố của Gioan Tẩy Giả cũng phải tổng thần tới, đó là tổng thần Gabriel. Thì bây giờ con Thiên Chúa thì phải những tổng thần chứ không phải chuyện thường. Dù ở đây không nói tới cái điều đó, nhưng mà em suy thì phải như vậy. À, trong Thánh Kinh thì chỉ kể đến có ba vị chính, đó là Micael, rồi thứ hai là Gabriel, thứ ba là Raphael. Nhưng mà chúng ta thấy được là sắp xếp thì là Gabriel đứng trước Raphael, phải không? Thường thường là như vậy. Bởi vì thấy là Gabriel vai trò quan trọng hơn, trực tiếp đến Đức Mẹ với lại... Nhưng mà còn Raphael á, là chỉ có đến một con người thường thôi, đó là con của ông Tobia. Từ đó này xếp Gabriel trên Raphael. Còn Michael thì bao giờ cũng xếp đầu. Nhưng mà đối với em á, các anh các chị, đối với em á, Raphael phải là thứ hai, nếu mà theo thứ tự thời gian. Bởi vì sao vậy? Đầu tiên thì chúng ta thấy Thánh Kinh bắt đầu mặc khải cái gì? Mặc khải là Thiên Chúa dựng nên thiên thần ngày thứ nhất, đúng không? Là Chúa dựng lên ánh sáng đó, mà thiên thần thiêng liêng sáng sáng. Chứ còn dựng lên ngày nào? Có 6 ngày tạo dựng thôi, dựng lên cả trời đất chứ không phải chỉ có con người. Thì tất nhiên ngày thứ nhất là phải là thiên thần. Và cái ngày thứ nhất đó thì Chúa phân sáng ra tối, thì có nghĩa là Chúa thử thách các thiên thần. ai mà theo Chúa là ánh sáng, còn ai mà chống Chúa là bóng tối. Sách Khải Huyền đoạn 12 thì cho chúng ta thấy được thiên thần nào đầu tiên chống lại với Lucifer, tống Lucifer xuống khỏi chỗ của hắn ở trên trời với 1/3 thần trời. Đó là Michael. Đấy, theo thời gian thì Michael đầu tiên thì đúng rồi. Nhưng mà theo thời gian lại tới Raphael trước khi tới Gabriel. Bởi vì sao vậy? Ở trong cựu ước có trước tân ước. Cựu ước có trước tân ước. Và Raphael liên quan đến con người ta. Giúp cho con người ta cái gì? Giúp cho con của ông Tobia đi lấy vợ và không bị giống như ma quỷ nó giết giống như 7 người chồng trước. Chứ nghĩa là trong đêm tân hôn đã bị ma quỷ nó làm cho chết rồi. Đam mê dục dục lấy nhau chỉ vì xác thịt thôi. Do đó nên Tobia có đêm hôm đó với người vợ mới cưới, trước khi ân ái với nhau thì dâng hết cho Chúa và chỉ vì Chúa thôi, vân vân. Từ đó thoát chết. Đó là những cái thiên thần chỉ dẫn cho đó. Rồi sau đó thiên thần còn giúp cho mang cái thuốc ở nơi con cá về chữa mắt cho bố khỏi bị mù nữa. Bởi thế nên Thánh Michael, Tổng thần Michael mới mang cái tên là Thiên Chúa. Không ai bằng Thiên Chúa, hay là Thiên Chúa trên hết. Không ai bằng Thiên Chúa, tất nhiên là Thiên Chúa trên hết. Thiên Chúa duy nhất, không còn gì khác hết. Ngoài Thiên Chúa, trên Thiên Chúa. Rồi bây giờ thần Raphael thì mang cái tên có ý nghĩa là việc chữa lành của Thiên Chúa, hay là nói ngược lại, Thiên Chúa chữa lành. Còn thiên thần Gabriel thì phúc âm Thánh Luca đoạn 1 kể là hai biến cố truyền tin. Truyền tin cho ông tư tế Zacharia là bố của tiền hôi Gioan Tẩy Giả về vấn đề Gioan Tẩy Giả sẽ được sinh ra, dù là quá tuổi nhưng mà vẫn sinh ra. Còn Đức Mẹ thì thụ thai lời nhập thể và sinh ra con Thiên Chúa bởi quyền phép Chúa Anh Thật. Tên Gabriel có nghĩa là quyền năng của Thiên Chúa, hay là nó ngược lại, Thiên Chúa quyền năng. Vậy thì nếu mà ý nghĩa của ba tổng thần này, Michael là Thiên Chúa trên hết, Thiên Chúa duy nhất, và Raphael là Thiên Chúa chữa lành, và Gabriel là Thiên Chúa quyền năng, thì các anh các chị ơi, thối với em đó, đối với em đó, ba cái vị này đó phản ảnh ba ngôi Thiên Chúa. Phản ánh ba ngôi Thiên Chúa. Bởi vì sao vậy? Chúa Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Đó. Thiên Chúa chân, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Trong cựu ước, Thiên Chúa tỏ mình ra là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Trên hết, phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Do đó nên Michael có ý nghĩa là như vậy. Là ai chống lại Thiên Chúa cũng không được. Thiên Chúa là trên hết. Do đó Michael đã thắng Lucifer. Cái thứ hai là Chúa Con là đấng chữa lành. Thấy không? Raphael, con Thiên Chúa được sai xuống trần gian để chữa lành, để cứu chuộc loài người tội lỗi, sự chết. Chúa đi trước khi cứu chuộc loài người, Chúa đi chữa lành, trừ quỷ. Raphael được sai tới với tư cách là chữa lành. Tới Gabriel, Thiên Chúa quyền năng, mà thật sự là như vậy. Không quyền năng làm sao cho Gioan Tẩy Giả sinh ra khi hai ông bà đã hết tuổi rồi, hết khả năng sinh rồi. Không toàn năng làm sao mà một Thiên Chúa có thể làm người mà không hề dính dáng tới nam nhân. Thì đấy, quyền năng đó liên quan đến Thánh Thần. Vì thế nên Thiên Thần, Tổng Thần Gabriel nói với Đức Mẹ là quyền phép Đấng Tối Cao sẽ bao phủ bà. Đấy là Thánh Thần. Do đó nên đối với em á, là trong cái bài phúc âm này thì không thấy nói đến Tổng Thần. Nhưng mà riêng em thì tại vì liên quan đến Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, do đó những thiên thần nào mà trực tiếp phục vụ Chúa đó là phải các đẳng rất là cao thì mới xứng đáng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là dù không nói đến ba tổng thần, nhưng mà đã là những cái thiên thần cao cấp như vậy thì cũng đáng gọi là tổng thần. Ba tổng thần tiêu biểu đó là Michael, Raphael và Gabriel đều là những cái vị mà Thiên Chúa muốn tỏ ra ba ngôi của mình, nơi ba cái vị này. Thiên Chúa là duy nhất, là Chúa Cha tỏ mình ra nơi Tổng Thần Michael. Rồi Thiên Chúa ngôi Con tỏ mình ra nơi Tổng Thần Raphael là chữa lành. Đầu tiên là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa trên hết. Sau đó là tới Thiên Chúa chữa lành là nơi ngôi Con Chúa Giêsu Kitô. Và Thiên Chúa quyền năng đó là tỏ mình ra nơi Tổng Thần Gabriel, qua cái biến cố tiền hôi Gioan được sinh ra một cách lạ. và Chúa Giêsu trở thành Thiên Chúa làm người bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.
Yeah.